Trùm quyền lực cuối cùng, The Last Dawn, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi, tập 27, chương 18. Rosemary nhảy khỏi đi văn chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt đá tạc của Vincent lộ vẻ thất vọng và tội nghiệp. Hắn thốt lên:
Chúa ơi!
Rồi chạy lại gõ cửa. Hắn gọi:
Tụi anh đây mà, mở cửa đi Rose, bọn anh không làm em đau đâu.
Rose nói:
Gặp các cậu ở đây tình cờ quá, cháu cũng đi thăm cô.
Vincent không phí một giây:
Tụi tao không đến đây để thăm bệnh đâu, ông Trùm đòi gặp mày ở Cougar.
Ross điểm lại tình hình, rõ ràng là Á Tiếp Tân đã báo cáo cho ai đó ở Cougar. Đúng là cái thủ tục đó đã được dạch trước, và cũng rõ ràng là ông Trùm không muốn nó nói chuyện với Rosemary. Và khi Petty cùng Vincent được phái tới đây, có nghĩa là không có chuyện xử nhau. Bọn họ đâu có bất cẩn để lòi đuôi ra như thế. Điều này được khẳng định khi Vincent bảo:
Ross, tao đi cùng xe với mày, còn Petty đi xe hắn.
Nhà Clericuzio rõ là không bao giờ chơi tay đôi. Cross bảo:
Để cô Rose lại như vậy đâu có được.
Petty đáp:
Được chứ sao không, đã có y tá lo.
Trên đường đi vừa lái xe, Cross vừa cố gợi chuyện:
Cậu Vincent, các cậu tới đây nhanh thật.
Vincent bảo:
Thằng Petty nó lái, chưa thấy thằng nào điên như nó.
Hắn dừng lại thoáng chốc rồi cất giọng lo âu:
Ross, mày đã biết luật rồi còn đến gặp Rose làm gì?
Ủa, Rosemary là bà cô rất thương cháu hồi còn nhỏ mà. Vincent bảo:
Ông Trùm không khoái vậy đâu, ổng sùng lắm, ông bảo thằng Ross đâu có vậy.
Ross đáp: Cháu sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng thực tình cháu lo cho người em gái của mấy cậu lắm đó. Tình trạng của cô ra sao? Vincent thở dài:
Lần này chắc tiêu rồi. Hồi còn trẻ nó kết ông già mày lắm, ai mà biết cái vụ Pippi bị giết làm nó sốc đến vậy.
Cross bắt được ngay cái giọng giả tạo trong kiểu nói của Vincent. Nó đoán được liền là có cái gì đó, nhưng chỉ nói: Cha cháu lúc nào cũng mến cô Rose. Vincent bảo:
Mấy năm vừa qua nó không ưa cha mày lắm, nhất là những lúc lên cơn. Phải chỉ lúc đó mày nghe được những gì nó nói.
Ross sợi xòa: Mấy cậu cũng tham gia cuộc chiến với nhà Santiago, sao không bao giờ kể cho cháu nghe hết vậy? Vincent đáp:
Vì tụi tao không bao giờ nói tới những cuộc hành quân kiểu đó hết. Ông bao giờ vậy chẳng có ích gì cả. Đừng có nhắc tới quá khứ làm gì, hiện tại có khối thứ để mà lo.
Ross hỏi: Nhưng cha cháu đúng là anh hùng, phải không? Vincent nở một nụ cười, khuôn mặt như đá của hắn giãn ra. Hắn đáp:
Cha mày là một thiên tài, dạch ra kế hoạch hành quân cứ như là Napoleon. Ông đã trù tính là không có trục trặc chi tiết, lâu lâu cũng bị, nhưng mà tại xui.
Ross hỏi tiếp: Vậy là ông dạch ra kế hoạch đánh nhà Santadio? Vincent đáp:
Về mà hỏi ông Trùm, còn bây giờ thì đổi đề tài đi.
Ross đáp: Được thôi, thế cháu có bị khử như cha cháu không? Khuôn mặt đá tạc lạnh lùng của Vincent phản ứng dữ dội. Hắn chụp tay lái buộc Cross dừng xe lại bên đường. Giọng hắn ngẹn ngào:
Mày điên sao Cross? Mày nghĩ là nhà Clericuzio làm chuyện đó được sao? Cha mày có dòng máu Clericuzio, hắn là chiến binh tốt nhất của tụi tao, hắn đã cứu bọn tao. Ông Trùm yêu hắn như yêu con trai mình. Chúa ơi, sao mày có thể hỏi một câu như thế?
Giọng Cross trầm tĩnh: Tự nhiên mấy cậu xuất hiện làm cháu sợ quá. Vincent bực dọc:
Xuống xe, sư mày, tao, Churchill và Petty đã chiến đấu bên nhau suốt những thời gian thực sự khó khăn.
Không có lý do gì để bọn tao có thể trở thành đối đầu với nhau. Pippi chỉ không gặp mày, một thằng cướp da đen.
Họ đi nốt quãng đường trong im lặng. Tại ngôi biệt thự ở Kogu, vẫn là hai tên gác cổng ngoài khi. Một tên ngồi trên hàng hiên, không có tên nào biểu hiện hành động khác thường. Trùm Clericuzio, Giorgio và Petty đang đợi trong căn phòng kín của ngôi biệt thự. Trên quầy rượu là một hộp xì gà đen xoắn của Ý. Ông Trùm ngồi trong một chiếc ghế bành lớn bọc da. Cross đến chào và ngạc nhiên khi ông Trùm nhón người đứng dậy, linh hoạt hơn hẳn những người cùng độ tuổi, ôm lấy nó rồi dẫn nó đến bàn uống cà phê lớn. Trên đó có vô số dĩa đựng các loại phó mát và thịt khô. Cross có cảm giác là ông Trùm chưa sẵn sàng để nói. Nó phục vụ một miếng phó mát mozzarella và món prosciutto. Món prosciutto là những lát thịt đó bầm được viền một lớp mỡ trắng mềm ngoài rìa. Món mozzarella là một tảng phó mát hình cầu còn tươi mùi sữa. Trên đỉnh có một cái núm bằng muối dài giống như cái nút thòng lọng. Ông Trùm bảo, ông không bao giờ ăn một miếng mozzarella được bày ra quá 30 phút. Vincent và Petty cũng tự phục vụ mình với mấy món ăn trong lúc Jojo tự tay pha chế đem rượu ra cho ông Trùm và đem nước mát cho mấy người khác. Ông Trùm chỉ ăn món mozzarella để chảy chậm trong miệng cho phó mát tan ra. Petty đưa cho ông Trùm một điếu xì gà Ý rồi châm lửa đốt thuốc. Cross nghĩ ông Trùm có cái bao tử tốt thật. Đột nhiên, ông Trùm nói,
Cross, ta sẽ kể cho cháu nghe những gì cháu muốn tìm ở Rosemary. Và nếu cháu nghĩ có điều gì mờ ám trong cái chết của cha cháu, thì cháu lầm rồi. Ta đã thăm dò, điều tra, chuyện đúng như thế cháu à. Pippi đã gặp chuyện không may. Nó là thằng làm việc cẩn thận nhất trong bọn. Nhưng những tai nạn trớ trêu như thế lại xảy ra. Hãy bình tâm đi cháu. Cha cháu là cháu ta và là một thằng mang dòng máu Clericuzio và lại là một trong những người bạn thân nhất của ta nữa.
Cross bảo, ông hãy kể cho cháu nghe về trận chiến với nhà Santadio.
Phần 4. Cuộc chiến với nhà Santadio. Nói chuyện phải quấy với bọn đần độn thật là nguy hiểm. Ông Trùm Clericuzio lên tiếng sau khi nhấp một ngụm rượu. Ông bỏ điếu xì gà sang bên.
Bọn mi nghe đây, chuyện dài dòng lắm và mọi thứ coi vậy mà không phải vậy đâu. Cũng đến 30 năm rồi.
Ông nhích đến gần ba đứa con rồi bảo.
Nè, tao quên điều gì quan trọng bọn mi nhắc nha.
Cái ý tưởng ông Trùm có thể quên đi một điều gì quan trọng làm ba thằng con cười cười. Ánh sáng trong phòng là một ánh sáng vàng dịu đượm màu khói xì gà và hình như còn quyện trong đó mùi thức ăn thơm phức.
Ta đồng ý là sau khi cánh nhà Santadio có thời, bọn Santadio ngang sức nhà ta.
Ông Trùm ngừng lại nhấp một ngụm rượu.
Nhưng bọn chúng tạo ra quá nhiều kẻ thù, gây quá nhiều chú ý từ chính quyền và chúng không hề biết thượng tôn pháp luật. Chúng đã tạo nên một thế giới hoàn toàn vô giá trị và một thế giới không có tinh thần luật pháp thì không thể tồn tại. Ta đã nhiều lần dàn xếp với tụi Santadio, ta đã nhượng bộ, đã muốn sống trong một thế giới hòa bình. Nhưng bởi bọn chúng quá mạnh, chúng ý thức về quyền lực theo cách của tụi mang rợ. Chúng tin quyền lực là tất cả, và vì thế mới xảy ra chiến tranh giữa chúng và ta.
Joshua xen vào.
Nhưng tại sao Cross lại phải biết chuyện này, có lợi gì cho ta hoặc cho nó chứ?
Vincent không thèm nhìn Cross, Petty nhìn nó trừng trừng. Đầu nó ngã về phía sau giả xoay mói. Không đứa nào trong ba thằng con trai ông Trùm muốn ông nói ra chuyện này.
là bởi vì chúng ta còn nợ Pippi và Cross.
Ông Trùm đáp, đoạn quay qua Cross bảo,
mày muốn nghĩ thêm thế nào cũng được, nhưng ta và các con ta vô tội trong cái vụ mi nghi ngờ. Ta từng xem Pippi là con và mi là cháu, máu mủ của dòng họ Clerigio.
Giorgio lại bảo, điều này có thể chẳng có lợi gì cho tất cả chúng ta. Cả bọn gật đầu, Petty bảo,
lẽ ra phải dẹp bọn chúng ngay từ đầu.
Ông Trùm nhún vai bảo Cross,
khi đó lũ con ta còn trẻ, cha mi cũng còn trẻ, chưa có đứa nào được 30. Ta không muốn phí mạng chúng trong một trận lớn. Lão Trùm Santadio, xin Chúa xót thương linh hồn lão. Lão có 6 thằng con trai, lão coi lũ con lão như là lính hơn là con ruột của lão. Thằng Jimmy Santadio là con cả, nó từng làm cho ông bạn già Ronnefeld của chúng ta. Xin Chúa thường xót linh hồn ông bạn. Nhà Santadio, Jimmy là thằng khá nhất. Nó là thằng duy nhất nhận ra hòa bình là giải pháp tốt nhất cho cả hai phe. Nhưng lão già và mấy thằng kia cứ sôi lên vì máu, không phải tại ta mà cuộc chiến trở nên đẫm máu. Ta muốn có thời gian để nói chuyện phải quấy, đưa đề nghị của chúng ta có lợi cho cả hai nhà. Ta để chúng làm ăn về ma túy, chúng để ta làm ăn về cờ bạc. Ta muốn nửa kia của khách sạn Sanadu, và đổi lại, chúng kiểm soát toàn bộ ma túy trên đất Mỹ. Cái công việc bẩn thỉu đòi hỏi phải có một tay gọc và giữ dằn quý quyệt. Đề nghị như thế là tốt quá đi chứ. Ma túy sẽ sinh ra nhiều tiền mà không cần chiến lược lâu dài. Một công việc bẩn thỉu có hàng loạt đường dây hoạt động. Tất cả vụ này làm tăng sức mạnh của nhà Santadio. Còn ta, ta muốn nhà Clerigio nắm lấy phần cờ bạc. Cờ bạc không phiêu, không lợi bằng ma túy, nhưng nếu thu gián khéo, sẽ có lợi hơn về lâu dài, và điều này làm tăng sức mạnh nhà Clerigio. Lúc nào ta cũng muốn, rồi đây ta sẽ là một thành viên của xã hội. Còn cờ bạc, một mỏ vàng hợp pháp mà ta không phải nguy hiểm bằng tay hàng ngày. Về điều này, thời gian đã chứng minh ta là đúng. Đáng tiếc là bọn Santadio cái gì cũng muốn, muốn hết thảy mọi thứ. Cháu ơi, cháu cứ nghĩ mà xem lúc ấy chúng ta xính dính chừng nào. Tụi FBI đã biết chúng ta, biết hết sự hiện hữu liên kết của các đại gia này. Chính phủ có tiền, có kỹ thuật, đã hạ nhiều gia đình. Bức bình phong Omerta, luật im lặng bị lung lay. Bọn trẻ sinh trưởng ở Mỹ, lúc ấy lại bắt tay chính quyền để yên thân. Cũng may là ta đã gây dựng được lãnh địa Bronx và tuyển thêm quân ở Sicily đến. Điểm duy nhất là ta chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao bọn phụ nữ lại lôi thôi đến thế. Con gái Rosemary của ta lúc ấy 18 tuổi, mà sao nó lại có thể mất cái thằng Jimmy Santadio kia chứ? Nó lại bảo hai đứa nó như là Romeo với Juliet. Mà Romeo và Juliet là đứa nào vậy? Tụi nó chắc chắn không phải là người Ý rồi. Khi chuyện lăng nhăng của con bé này đến tay ta, ta đành nhượng bộ. Ta lại thương thuyết với nhà Santadio, ta bớt yêu sách đi một chút để hai gia đình có thể cùng tồn tại. Bằng sự đần độn, chúng tưởng như thế là ta suy yếu. Và thế là tất cả thảm kịch bắt đầu và kéo dài ngần ấy năm.
Đến đó, ông Trùm ngừng lại. Giorgio lấy thêm một cốc rượu, một lát bánh mì và một mẫu phó mát sữa, rồi ra đứng phía sau ông Trùm. Giorgio hỏi, vậy còn hôm nay là sao?
Là bởi thằng cháu ta đây, nó muốn biết cha nó chết như thế nào, và chúng ta có thể xóa tan những gì
Nó có thể còn nghi ngờ chúng ta.
Ông Trùng đáp. Cross vội nói. Con nào có nghi ngờ gì ông đâu, thưa ông.
Ai nấy đều nghi ngờ mọi thứ.
Ông Trùm bảo.
Bản tánh con người là vậy. Nhưng hãy để ta nói tiếp. Rosemary còn trẻ, nó không biết đại sự. Nó nát ruột khi hai nhà đối địch với nhau mà không hiểu gì sao. Thế là nó quyết định hàn gắn mọi người với nhau. Nó tưởng tình yêu chiến thắng được tất cả. Sau này nó bảo ta thế. Lúc ấy nó đang yêu. Nó lại là ánh sáng của đời ta. Vợ ta chết sớm, nhưng ta không bao giờ tục quyền, bởi ta không chịu nổi cái cảnh cùng một người lạ chia sẻ tình yêu của nó. Ta chưa bao giờ từ chối nó điều gì, và ta kỳ vọng vào tương lai của nó. Nhưng xui gia với bọn Santadio là không chịu được. Ta cấm nó, lúc đó ta còn trẻ. Ta cứ nghĩ con ta sẽ nghe lời ta. Ta muốn nó vào đại học, cưới một thằng nào đó trong một cuộc đời khác. Kiếp này, thằng Giorgio, thằng Vincent phải giúp ta. Ta cần chúng, và ta từng hy vọng con cái chúng cũng có thể thoát ra để hưởng một thế giới tốt đẹp hơn. Kể cả thằng Úc Silvio nữa.
Ông Trùm trở bức hình trên kệ lò sưởi ở trong phòng. Cross chưa bao giờ nhìn bức hình gần đến thế. Hắn cũng không biết bức hình được thực hiện khi nào. Trong hình, một thanh niên độ tuổi đôi mươi trông giống Rosemary, nhưng hiền hơn, cặp mắt sáng hơn, thông minh hơn. Khuôn mặt biểu hiện một tâm hồn lương thiện, đến nỗi Cross cứ nghĩ không biết bức hình có được sửa lại hay không. Không khí trong căn phòng không có cửa sổ nồng nực mùi khói xì gà. Giorgio đang hút một điếu Havana lớn. Ông Trùm lên tiếng.
Ta thương thằng Silvio còn hơn cả con Rosemary. Nó nhân hậu hơn hầu hết mọi người. Nó đậu đại học, có học bổng. Mọi hy vọng đều đặt vào nó. Chỉ tại nó thánh thiện quá.
Ta sang bảo. Nó không sợ gì đường phố, nó chẳng như bọn con, cứ ung dung ra đường mà chẳng cần bảo vệ gì. Giorgio gợi lại câu chuyện. Rosemary và Jimmy Santadio sống với nhau trong lữ quán Comac. Rosemary nảy ra ý định để Jimmy và Silvio cùng nói chuyện. Biết đâu hai đứa có thể hàn gắn hai gia đình. Nó gọi Silvio, rồi Silvio đến lữ quán mà chẳng báo cho ai biết. Ba đứa bàn bạc chiến lược. Thằng Silvio lúc nào cũng gọi con Rosemary là Rose. Lần cuối, nó bảo Rosemary. Không có gì đâu Rose. Cha sẽ nghe thôi. Như Silvio chẳng còn bao giờ nói chuyện được với cha nữa. Thật không may, hai thằng nhà Santadio là Fonsa và Italo lúc ấy vừa theo dõi vừa bảo vệ thằng anh Jimmy của chúng. Với bản chất điên rồ đại bảo tàng của chúng, tụi Santadio nghi ngờ Rosemary đang đưa chúng vào trọng. Hoặc ít ra dụ anh chúng vào đường hôn nhân nhằm làm suy yếu gia đình chúng. Rosemary quyết liệt một mực đòi cưới anh chúng. Cô còn thách thức vị đại trùm Clericuzio cha ruột cô nữa. Chẳng có gì ngăn cản nổi cô. Khi nhận ra Silvio, chúng phục kích nó trên đường Robert Morse và bắn nó chết. Chúng lột dí và đồng hồ để dựng nên một vụ trấn lột đúng phong cách nhà Santadio. Hành động thật bạo tàn. Chuyện không qua nổi mắt ông trùm Clericuzio, nhưng trong đêm thức tang Silvio, Jimmy Santadio một mình tay không đến xin tiếp kiến ông Trùm. Thưa bác, cháu cũng đau buồn không kém gì bác. Xin phó thác mạng cháu vào tay bác, nếu bác cho rằng nhà Santadio phải chịu trách nhiệm. Cháu đã nói chuyện với cha cháu, và ông bảo ông không hề ra lệnh làm chuyện này, và ông cho phép cháu cưới con gái bác. Rosemary đến nắm tay Jimmy. Ánh mắt tội nghiệp của cô làm ông Trùm mềm lòng. Sợ hãi và đau khổ đem lại cho nó một nét mặt sầu thảm. Đôi mắt sâu thẳm long lanh nước mắt. Khuôn mặt nó vẫn còn thẳng thốt và cái nhìn đầy vẻ hoang mang. Cô quay lưng lại ông Trùm, nhìn Jimmy Santadio với một tình yêu khiến ông Trùm Clericuzio một đôi lần hiếm hoi trong đời mình đã phải nghĩ đến lòng từ bi. Làm sao ông có thể đem lại buồn đau cho đứa con gái đẹp đến thế? Rosemary bảo cha. Jimmy sợ cha nghĩ rằng gia đình anh ấy nhúng tay vào vụ này. Con biết họ không làm đâu. Jimmy đã hứa với con là gia đình anh ấy sẽ bắt tay với ta mà. Trong thâm tâm, ông Trùm Clericuzio quả quyết cánh Santadio đã giết con ông. Ông cóc cần chứng cứ, nhưng thương con lại là chuyện khác. Ông Trùm bảo,
ta tin và chấp nhận người, Jimmy.
Thực tình thì ông tin Jimmy vô tội, nhưng chẳng thay đổi được gì. Ông bảo,
Rosemary, ta cho phép con lấy Jimmy, nhưng không phải trong nhà này, và nhà ta cũng không ai đến dự. Còn ngươi, Jimmy, hãy nói với cha ngươi sẵn sàng để sau đám cưới, chúng ta sẽ ngồi chung một bàn nói chuyện.
Jimmy đáp, cảm ơn bác, cháu hiểu. Lễ cưới sẽ tổ chức tại nhà cháu ở Palm Springs. Sau một tháng, cả nhà cháu sẽ đến đó và kính mời cả gia đình đến dự. Ông Trùm phản ứng,
gấp vậy, chuyện mới sờ sờ đó mà.
Ông dùng tay về phía chiếc quan tài. Nhưng Rosemary gục vào tay ông. Ông hiểu rõ nỗi khiếp đảm của nó. Nó thì thầm, con có thai. Ông Trùm à lên một tiếng, nhìn Jimmy nhếch mép cười. Rosemary lại thì thào, con sẽ đặt tên cho cháu là Silvio. Nó sẽ giống hệt như Silvio. Ông Trùm vỗ vỗ mái tóc đen của con gái, hôn lên má nó, bảo,
được, được. Nhưng cha vẫn không dự lễ cưới được.
Đến lúc này, Rosemary đã lấy can đảm. Cô nâng mặt mình sát mặt cha, hôn lên má ông và bảo, nhưng cha à, phải có ai tới dự mới được. Phải có người nào tiễn con về nhà chồng chứ. Ông Trùm quay qua thằng Pippi đứng bên cạnh.
Pippi sẽ đại diện nhà ta đi dự. Nó là cháu ta, nó lại ưa nhảy nhót. Khi tiễn em họ về nhà chồng, Pippi tha hồ nhảy nhót cho đã đời.
Pippi cúi người hôn má Rosemary. Anh sẽ đến. Hắn nói bằng giọng ga lăng giả tạo.
Nếu thằng Jimmy mà lặn, thì hai ta cao bay xa chạy.
Rosemary đưa mắt đầy vẻ biết ơn và thả người vào vòng tay hắn. Một tháng sau, Pippi Delana đã phi cơ từ Vegas đi Palm Springs dự tiệc cưới. Cũng trong tháng đó, tại ngôi biệt thự ở Cogu, ông Trùm Clericuzio cho gọi ba thằng Giorgio, Vincent và Bertie. Ông Trùm thông báo rõ ràng là phong cho Pippi làm tham mưu trưởng. Mọi chỉ định do hắn đưa ra đều xem như là lệnh của ông. Chỉ có thằng Vincent là dám chất vấn ông Trùm.
Lỡ tụi Santadio không giết thằng Silvio thì sao?
Ông Trùm đáp.
Thì đã sao? Nhưng cái chính là sự ngu đần của chúng bắt đầu bốc mùi và sẽ có hại cho ta sau này. Rồi một lúc nào đó, chúng ta phải dập chúng thôi. Tội chúng rành rành, ta cứ muốn vụ này là một vụ sát nhân. Còn nếu tụi Santadio quá tình vô tội, thì coi như ta không gặp mày. Mày muốn tin chuyện nào hơn?
Lần đầu tiên trong đời Pippi thấy ông Trùm rối trí. Ông ở hàng giờ trong cái nhà dưới tầng hầm. Ông ăn ít, uống nhiều, trái với thông lệ của ông. Ông còn đem khung ảnh của thằng Silvio vào phòng ngủ mấy ngày nữa. Rồi ngày Chủ nhật, ông lại xin cha cho xưng tội. Ngày cuối cùng, ông Trùm gặp một mình thằng Pippi. Ông Trùm bảo,
Pippi con, trận này phải mánh khóe đây. Có thể đến tình huống làm cho mi lưỡng lự. Không biết có nên tha thằng Jimmy Santadio hay không. Đừng nghe Pippi. Nhưng mà không đứa nào được biết đây là lệnh của ta. Chuyện này xảy ra là do mi quyết định, chứ không phải ta. Không phải thằng Giorgio hay thằng Vincent hoặc Bertie.
Mi sẵn lòng gánh lấy chứ, Pippi?
Pippi đáp,
dạ.
Cậu không muốn con gái cầm ghét hay nguyền rủa cậu hoặc mấy anh nó.
Ông Trùm bảo,
cũng có khi con Rosemary gặp nguy hiểm.
Dạ đúng.
Thằng Pippi đồng tình. Ông Trùm thở dài.
Hãy làm mọi thứ để bảo vệ các con ta. Mi phải đưa ra quyết định tối hậu. Hãy nhớ ta không ra lệnh cho Mi giết thằng Jimmy Santadio.
Pippi hỏi, lỡ Rosemary khám phá ra là... Ông Trùm nhìn thẳng vào Pippi Delena.
Nó là con ta và chị của Silvio. Nó sẽ không bao giờ phản bội chúng ta.
Ngôi biệt thự nhà Santadio ở Palm Springs có 4 phòng trong 3 tầng lầu. Xây theo kiểu Tây Ban Nha để hòa hợp với vùng sa mạc bao quanh. Một dòng tường đá đỏ tách biệt ngôi biệt thự khỏi vùng mênh mông là cát. Phần nhà ở phía trong có thêm một cái hồ bơi thật lớn, một cái sân quần vợt và một bãi chơi bocce. Ngày cưới hôm nay có một khu ăn uống dã ngoại bề thế, một cái bục dành cho ban nhạc và một sàn nhảy gỗ đặt trên thảm cỏ. Xung quanh sàn nhảy là những bàn tiệc dài. Cạnh hai cánh cổng lớn bằng đồng là hai chiếc xe lớn chở thức ăn và thức uống. Pippi Delana đến từ sáng thứ bảy với vali quần áo đại lễ. Hắn được hướng dẫn đến một phòng trên tầng 2. Bên ngoài, mặt trời sa mạc đang hắt nắng qua cửa sổ. Hắn bắt đầu lấy đồ ra khỏi vali. Lễ nhà thờ sẽ được tổ chức tại Palm Springs. Chỉ khoảng nửa giờ, các nghi thức tôn giáo sẽ bắt đầu vào khoảng trưa, rồi các quan chức sẽ về nhà nhập tiệc. Có tiếng gõ cửa, rồi Jimmy Santadio bước vào, mặt nó sáng ngời hạnh phúc. Nó ôm Pippi thật chặt. Nó chưa mặc lễ phục, trông rất bảnh trai với chiếc quần trắng rộng và áo sơ mi màu xám bạc. Hắn cầm tay Pippi biểu lộ lòng cảm mến. Jimmy bảo,
anh đến thật hay quá, Rose rất mừng có anh đến đưa dâu.
Jimmy vẫn nắm lấy tay Pippi, dẫn hắn xuống lầu 1 và đi suốt hành lang dài ngoằng đến phòng lão Trùm Santadio. Lão nằm đó, mặc đồ ngủ bằng vải bông màu xanh, trông lão tàn tạ hơn ông Trùm Clericuzio. Nhưng lão cũng có cặp mắt sắc, cái kiểu lắng nghe đề phòng. Đầu lão trông như quả bóng và xoáy loại. Lão ra hiệu cho Pippi lại gần, rồi giang tay để hắn có thể ôm lão.
Anh tới thật đúng quá.
Lão nói bằng cái giọng khàn đục.
Tôi tin là anh có thể giúp hai gia đình ôm nhau như chúng ta vừa rồi. Anh là con bồ câu hòa bình mà chúng ta cần phải có. Cầu Chúa ban phước lành cho anh, phù hộ cho anh.
Lão ngã người xuống giường, nhắm mắt.
Hôm nay tôi hạnh phúc biết bao.
Trong phòng có một y tá, một đàn bà trung niên tròn quay. Jimmy giới thiệu đó là chị em bà con với hắn. Cô y tá thì thầm báo hai người ra ngoài. Lão Trùm đang dưỡng sức để chút nữa tham gia tiệc cưới. Pippi thoáng nghĩ, rõ ràng lão Trùm Santadio chẳng sống được bao lâu nữa. Thằng Jimmy sẽ lên làm thủ lĩnh. Như thế thì mọi chuyện có thể dàn xếp được. Nhưng ông Trùm Clericuzio sẽ không bao giờ bỏ qua cái vụ giết thằng Silvio, con lão. Không bao giờ có chuyện hai đại gia đình lại có thể hòa bình thật sự. Mà gì thì gì, ông Trùm cũng đã cho nó một chỉ thị, bắt buộc phải thi hành. Trong khi ấy, hai anh em nhà Santadio là thằng Forza và thằng Italo đang lục phòng Pippi để tìm vũ khí và các thiết bị liên lạc. Chiếc xe của Pippi thuê cũng được lục soát tận tình. Nhà Santadio đã chuẩn bị thịnh soạn cho đám cưới hoàng tử của chúng. Khắp khu nhà toàn là những giỏ to đầy hoa và đẹp mắt. Còn có lều rạp sặc sỡ, chực sẵn bọn pha rượu để rót champagne. Một gã hề mặc y phục trung cổ áo tuật cho bọn nhỏ xem. Nhạc phát ra từ những chiếc loa treo khắp khu nhà. Mỗi một vị khách được phát một vé số, mà hồi nữa đây, sau khi quay số, ai trúng sẽ được $20. Còn gì đã hơn cơ chứ? Mấy chiếc lều màu mè vui tươi dăng khắp bãi cỏ đã được cắt sáng cẩn thận để bảo vệ khách khỏi cái nóng sa mạc. Lều xanh lá cây dăng cho sàn nhảy, lều đỏ dành cho ban nhạc, Lều xanh dương chỗ sân vườn vợt là nơi để quà cưới. Trong đó có cả chiếc Mercedes màu bạc cho cô dâu và một chiếc phi cơ cá nhân cỡ nhỏ cho chú rể do ông trùm Santadio gửi tặng. Lễ cưới ở nhà thờ đơn giản và ngắn thôi. Khách khứa quay về nhà và đã thấy ban nhạc đang chơi rồi. Mấy quầy thức ăn và quầy bar được đặt dưới hai cái lều riêng. Một cái có trang trí cảnh thợ săn đang rửa heo rừng, còn cái kia thì toàn những bình thủy tinh tròn chứa nước hoa quả nhiệt đới. Cô dâu chú rể nhảy bảng đầu tiên, họ lướt đi trong cái bóng râm của mái lều. Ánh mặt trời đỏ chênh chết vào góc lều làm rực sáng niềm hạnh phúc khi đôi bạn tình cúi sát đầu nhau, dìu nhau trong nắng. Đám đông chứng kiến cảnh cô dâu chú rể âu yếm xoắn lấy nhau, reo hò vỗ tay. Rosemary chưa bao giờ đẹp đến thế. Khi ban nhạc ngừng chơi, Jimmy lôi Pippi ra khỏi đám đông và giới thiệu gã trước hơn 200 quan khách. Hắn bảo, đây là anh Pippi Delena, đại diện cho gia đình Clericuzio đến đưa dâu. Anh ta là bạn quý nhất của tôi, bạn của anh là bạn tôi, kẻ thù của anh là kẻ thù của tôi.
Hắn nâng ly.
Chúng ta uống mừng sức khỏe anh ấy. Anh ấy sẽ khai mạc với cô dâu bản đầu tiên.
Khi hai người khiêu vũ, Rosemary rỉ tai Pippi. Anh sẽ kết nối được hai gia đình với nhau chứ, Pippi?
Chắc như đinh đóng cột.
Pippi đáp và xoay một vòng. Hôm ấy, Pippi là cây đinh của bữa tiệc. Chưa có ai đi tiệc cưới mà bá chế như hắn. Điệu nào hắn cũng chơi. Không có thanh niên nào có đôi chân dẻo như hắn. Hắn lần lượt nhảy với Jimmy, rồi Fonsa, rồi Italo, rồi Bernardio, Gino và Luis. Hắn nhảy chung với lũ nhóc và các vị phụ lão. Hắn không chừa một ai. Hắn chơi điệu luân vũ với nhạc trưởng, hát chung với ban đồng ca những bài ôm sờm tiếng Sicily. Hắn ăn, uống vô tư, đến nỗi chiếc áo đại lễ lắm chấm món sốt cà, rượu và nước trái cây. Hắn ném mấy trái bành Bocchi mướt đến nỗi mọi người tụng cá vào bãi Bocchi đến gần một giờ. Sau màn Bocchi, Jimmy Santadio kéo Pippi ra riêng, hắn bảo,
tôi tin tưởng anh có thể làm mọi chuyện trôi chảy, không gì có thể ngăn cản chúng ta hàn gắn hai gia đình.
Miệng lưỡi Jimmy Santadio tuyệt khéo. Pippi trả lời chân thành không kém một ly.
Chắc chắn là như thế.
Và rồi hắn nghĩ, không biết thằng Jimmy Santadio có đúng như bề ngoài của nó không? Hắn cần phải biết là có kẻ nào trong gia đình Santadio nhúng tay vào vụ sát nhân hay không? Jimmy dường như đánh hơi được điều đó.
Tôi thề với anh, Pippi, tôi không có dính dáng gì đâu.
Hắn nắm tay Pippi.
Tụi tôi không liên can gì tới cái chết của Silvio. Hoàn toàn không. Tôi xin thề trên linh hồn bố tôi.
Tôi tin anh. Pippi đáp và siết tay Jimmy. Trong thoáng chốc hắn hơi nghi ngờ, nhưng chẳng hề gì. Đến nước này mọi chuyện đã quá trễ. Mặt trời sa mạc bắt đầu hắt nóng, đèn bật lên khắp khu nhà. Như thế là sắp sửa bắt đầu bữa ăn chính. Hết thảy mấy anh em, thằng Fonsa, Italo, Benedius và Louis hè nhau nâng cốc cô dâu và chú rể, uống mừng hạnh phúc lứa đôi. Mừng cái thánh thiện đặc biệt của Jimmy, mừng Pippi Delena, người bạn mới vĩ đại của chúng ta. Lão trùm Santadio yếu quá nên không chui ra khỏi giường được, nhưng cũng gửi những lời chúc tốt lành và không quên nhắc cái máy bay lão cho thằng con. Mọi người nghe đều ô lên hoan hô. Kế đến, đích thân cô dâu cắt miếng bánh cưới thật lớn và đem vào phòng lão già. Lão đang ngủ và họ đưa cho cô y tá. Cô này hứa là sẽ đút cho lão ăn khi lão thức dậy. Cuối cùng, gần nửa đêm tiệc tan, Jimmy và Marie rút vào phòng tân hôn, thông báo là cả hai sáng hôm sau sẽ đi tuần trăng mật ở châu Âu nên cần phải nghỉ ngơi. Bọn khách nghe thế quýt sáo và chăm chọc những lời tục tiểu. Ai nấy đều phấn khởi và hài hước. Hàng trăm chiếc xe rời khỏi tòa nhà lao vào sa mạc. Mấy chiếc tải thu dọn đồ đạc. Bọn nhân viên kéo lều xuống, thu dọn bàn ghế, dựng đứng, các bục gỗ lên và vội vã tỏa ra dọn rác. Cuối cùng cũng xong, còn lại gì, ngày mai cả bọn sẽ hoàn tất. Theo yêu cầu của Pippi, sau khi khách khứa ra về sẽ diễn ra buổi gặp hình thức giữa hắn với năm anh em nhà Santadio. Mọi người sẽ trao đổi quà lưu niệm, mừng mối quan hệ mới của hai gia đình. Nửa đêm, các bọn tập trung trong gian phòng ăn thật lớn của ngôi biệt thự nhà Santadio. Pippi có một vali đầy đồng hồ Rolex, toàn là hàng chiến, còn một chiếc kimono Nhật Bản lớn với những hình vẽ bằng tay, cảnh làm tình kiểu phương Đông. Fonsa hét lớn,
mang ngay cho Jimmy đi.
Trễ quá rồi, thằng Italo diễu, Jimmy với Rose đang làm suất thứ ba rồi.
Cá bọn ô lên cười. Bên ngoài, cánh trăng sa mạc bao phủ biệt lập khu nhà trong thứ ánh sáng bàn bạc. Mấy chiếc lồng đèn Trung Hoa treo trên tường tạo thành những vòng tròn màu đỏ trong ánh trăng. Một chiếc xe tải lớn, bên hông có chữ dịch vụ ăn uống bằng sơn vàng, chở đến cổng biệt thự nhà Santario. Một trong hai tên gác cổng tiến gần tới xe. Gã tài xế nói, gã quay lại lấy nốt cái máy phát điện bỏ quên. Gã gác cổng hỏi,
sao khuya quá vậy?
Trong lúc gã đang hỏi, thì gã phụ xế ra khỏi xe đến gần tên gác kia. Cả hai đều ngất ngay rượu thịt trong tiệc cưới. Cùng một lúc, hai chuyện xảy ra. Gã tài xế thò tay xuống phía dưới giữa hai chân, rút ra một khẩu súng hãm thanh, bắn liền ba phát vào mặt tên gác cổng. Gã phụ xế chụp tên còn lại, dùng dao cứa đứt cổ họng bằng một nhát nhanh gọn. Hai tên nằm lăn trên đất. Có tiếng máy và tiếng chắn kim loại sau xe nhanh chóng hạ xuống. Rồi 20 tên lính nhà Clericuzio nhảy ra. Joshua, Betty, Vincent dẫn đầu cả bọn mặc đồ đen, bịt mặt, mang súng hãm thanh đổ ra toàn bộ khu nhà. Một nhóm đặc biệt lo cắt đường dây điện thoại. Một nhóm khác tản ra để khống chế khu nhà. 10 tên bịt mặt cùng Joshua, Betty và Vincent ập vào phòng ăn. Anh em nhà Santario chạm cốc cùng Pippi. Pippi lánh dội chỗ khác. Không ai nói một lời nào. Bọn xâm nhập khai quả và anh em nhà Santario bị xé lẻ bằng một làn mưa đạn. Một trong những tên bịt mặt, Petty, đến từng tên, tặng một phát ân huệ dưới cằm. Khắp sân toàn là mảnh kiến dở. Một tên bịt mặt khác, Giorgio, đưa Pippi một chiếc mặt nạ và bộ quần áo đen. Pippi nhanh chóng đổi y phục, ném bộ đồ hắn vừa cởi vào một túi do tên khác đang cầm. Pippi lúc này chưa có vũ khí, dẫn Giorgio, Petty và Vincent xuống cái hành lang dài ngoằng tới phòng ngủ lão trùm Santario. Hắn đẩy tung cửa. Trùm Santario cuối cùng cũng đã thức giấc và đang ăn mẩu bánh cưới. Lão trông thấy bốn gã đàn ông, lão vội làm dấu thánh giá và ôm gối lên che mặt. Chiếc đĩa bánh trượt xuống sàn nhà. Cô y tá đang đọc sách trong góc phòng. Petty chồm lên mụ như một con mèo khổng lồ, nhét giả vào mồm mụ, rồi trói nghiến mụ vào chiếc ghế bằng sợi dây ni lông. Sergio tiến sát đến giường, hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc gối ra khỏi đầu lão trùm Santario. Hắn lưỡng lự một lát, rồi bắn hai phát. Phát đầu vào mắt, còn phát thứ hai, đánh bật cái đầu hói ra đằng sau, bắn từ cằm. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 27 Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.